là một loại mật ngôn của ba đời chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế đặc chú chỉ có những vị Phật mới hiểu, còn những vị Bồ Tát cũng không thể hiểu được thần chú của Đức Phật. Tuy nhiên những chú cũng có giải ra để cho Phật tử được hiểu biết. Loại thứ hai là loại kinh bằng chữ Hán. Có nhiều loại kinh đã được giảng giải ra, nhưng có một số kinh vẫn chưa giảng giải ra hết. Ví dụ như bài Bát Nhã Tâm Kinh, vì sao mà không đọc tiếng Việt mà vẫn còn giữ nguyên chữ Hán? Là vì trong 600 bộ kinh Bát Nhã, nếu như giảng ra cho nhiều thì văn tụng không có được thuần. Vì thế kinh Bát Nhã là dùng để tụng cho tâm mình được thanh tịnh và trí tuệ mình được phát triển, nên để nguyên Hán tự. Và hôm nay bắt đầu vào giảng kinh, tôi sẽ giảng cho quý vị và quý vị theo dõi cho thật là kỹ. Đầu đề kinh tên là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Câu kinh này, Ma Ha là tiếng Phạn, Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là tiếng Phạn, Tâm Kinh là chữ Hán. Ma Ha, nguyên tắc của câu kinh này là Ma Ha Pranya Palamita Sutra, là tiếng Sanskrit, là tiếng Bắc xứ Ấn Độ, tiếng của Đức Phật Ca Mâu Ni thuyết pháp lúc bấy giờ cho đệ tử của Ngài Nga. Và chữ Ma Ha ở đây có nghĩa là rộng lớn. Ví dụ như Mahayana là đại thừa, Tera là tiểu thừa, Theravada là tiểu thừa. Chữ Bát Nhã ở đây có nghĩa là trí tuệ, có nghĩa là siêu việt, có nghĩa là cao cả. Ba La Mật Đa nói cho đủ nghĩa, tức là đáo bỉ ngạn, là qua bên kia bờ giác ngộ. Thế nào là qua bên kia bờ giác ngộ? Một người hay là một loài chúng sanh trong cõi đời ô trược này, chúng ta còn ở trong vòng luân hồi sanh tử, tức chúng ta còn đến thử ngạn, tức là bờ bên này. Trở về với giáo pháp của Đức Phật là trở về với bên kia bờ bỉ ngạn. Bỉ ngạn là bờ bên kia, và thử ngạn là bờ bên này. Bờ bên này tượng trưng cho sự mê muội, sự ngu tối, sự chìm đắm, và bờ bên kia tượng trưng cho sự giải thoát, an vui. Người học Phật là người có mục đích, phải đưa trí tuệ của mình làm sao qua được bên kia bờ giác ngộ. Thì đó là nghĩa của chữ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Tâm tức là nằm lòng, kinh tức là những lời dạy của Đức Phật. Kinh nghĩa là gì? Kinh là những lời dạy của Đức Phật có hợp với khế lý và khế cơ. Thế nào là khế lý, thế nào là khế cơ? Khế lý là hợp với hoàn cảnh, hợp với điều kiện. Khế cơ là hợp với căn cơ, hợp với trình độ của chúng sanh, từ trong quá khứ đến trong hiện tại hay nhẫn đến trong tương lai. Vì thế cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nghĩa là nếu y theo lời kinh của Đức Phật mà giảng nghĩa thì sẽ làm oan cho ba đời Phật từ trong quá khứ, hiện tại cho đến tương lai. Mà nếu kẻ nào giảng kinh của Đức Phật mà lìa ra khỏi một chữ thì đó là lời của ma, không phải là lời của Phật. Vì sao thế? Vì kinh phải nói hợp thời và hợp lúc, hợp theo trình độ, hợp theo giáo pháp. Vì thế nếu đem lời của Đức Phật ngày xưa nói giống như ngày nay cũng có chỗ đúng, mà cũng có chỗ cần có phương tiện. Vì thế ý nói rằng nếu cùng một loại kinh đó giảng dĩa khác thời thì phải tùy theo căn cơ của chúng sanh để mà độ lấy. Thì bắt đầu hàng thứ nhất, quý vị thấy quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời. Quán tự tại đây là ai? Tức là Đức Quan Thế Âm. Quán tự tại là một danh riêng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có tất cả là 32 thân. Khi muốn độ cho người nữ thì Ngài liền hiện thân người nữ để độ. Khi muốn độ cho người nam, Ngài liền hiện thân của người nam để độ. Khi muốn độ cho bậc vua chúa, công tôn vương tử thì Ngài liền hiện ra bậc vua chúa, công tôn vương tử để độ cho những người đó. Thì Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có những công hạnh khi cứu độ tất cả các chúng sanh. Và chữ Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát như quý vị thường thấy, quý vị thường nghe, hôm nay tôi xin giảng rõ nghĩa hai chữ đó. Bồ Tát tiếng Sanskrit là tiếng Phạn gọi là Bodhisattva. Bodhisattva tiếng Trung Hoa dịch ra là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ đây có nghĩa là Bồ Đề, tức là giác ngộ, là hiểu biết. Tát Đoả là làm cho tất cả mọi người đều hiểu biết như mình, đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là một vị luôn luôn vì lòng từ khi cứu giúp chúng sanh và muốn cho chúng sanh trở về tri kiến của Phật, và mục đích làm cho con người thoát ngoài vòng sanh tử luân hồi, thế gọi là Bồ Tát. Hành thâm tức là thực hành sâu xa. Bát Nhã Ba La Mật La Thời tức là cái lúc, thời đây có nghĩa là lúc, lúc mà Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm thực hành sâu xa các phép trí tuệ ca siêu việt, đưa con người qua bên kia bờ giác ngộ, thì Ngài Quan Thế Âm thấy cái gì? Yếu kiến ngũ uẩn dai không, là thấy năm uẩn đều trong. Năm uẩn là gì? Thân của chúng ta được kết hợp bởi bốn chất lớn, đó là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Bốn chất lớn này là bốn chất lớn do tâm của chúng ta tạo. Vì trong kinh có dạy rằng vạn pháp do tâm tạo, và vì tâm tạo cho nên nó sinh ra sơn hà đại địa, sinh ra khổ nhọc, sinh ra đau buồn, sinh ra vui sướng. Vạn pháp đều do tâm, vì thế cho nên tâm là chủ yếu. Mà sinh ra loài người là do nghiệp lực của chúng sanh gây nên và được cấu tạo thành. Và thân của chúng ta được gọi là thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn gồm có những gì? Gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức tức là năm uẩn, gọi là ngũ uẩn. Sắc là gì? Sắc là những gì thuộc về vật chất, như thân thể của chúng ta, da thịt của chúng ta, xương của chúng ta, ngón tay của chúng ta, cái đầu của chúng ta, con mắt của chúng ta, thuộc về sắc. Thọ là gì? Thọ là cảm nhận, là nhận biết. Ví dụ như chúng ta đau đớn, sở dĩ chúng ta đau đớn, chúng ta biết cảm nhận sự đau đớn đó. Ai quấn ta thì ta thấy đau, ai mơn trớn ta thấy vui vẻ. Thì thọ tức là cảm nhận. Và tưởng là gì? Tưởng tức là tư tưởng của con người, là sự hiểu biết của con người, ý nghĩ của con người, gọi là tưởng. Và hành uẩn. Hành là gì? Hành là thực hành, là hành vi, là việc làm. Tất cả những việc làm của con người cũng đều có trong thân ngũ uẩn. Và thức uẩn là gì? Thức tức là ý thức. Thức và tưởng khác nhau. Tưởng là sự biết, mà thức là sự suy nghĩ, sự hiểu biết. Ví dụ như người ta bảo là ý thức cái gì đó, ý thức một vấn đề gì đó, tức là biết suy nghĩ một vấn đề gì và hiểu biết một vấn đề gì, gọi là thức. Thì ngũ uẩn dai không, khi mà Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thực hành cái phép trí tuệ siêu việt như thế thì thấy năm uẩn đều là trong. Thì năm uẩn là từ thân thể cho đến sự cảm nhận, cho đến việc làm, cho đến lời nói, cho đến ý thức. Thì năm uẩn đó đều là không. Dai có nghĩa là đều không, là không tất cả. Đây là một hình thức phủ nhận của Phật giáo, hình thức phủ nhận vượt lên trên mọi sự phủ nhận khác. Bây giờ là nói về không. Độ nhất thiết khổ ách, Độ ở đây có nghĩa là qua, nhất thiết là tất cả, khổ ách là những gì khó khăn. Là đoạn kinh đầu này tôi tóm dịch lại như sau: quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ nhất thiết khổ ách. Là lúc bấy giờ ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thực hành phép trí tuệ siêu việt nhằm đưa con người qua bên kia bờ giác ngộ, thì thấy năm uẩn đều không, và chính năm uẩn đều không đó cho nên đưa con người được đến một chỗ an vui, xa lìa sự khổ nạn. Đó là đoạn kinh thứ nhất. Đoạn kinh thứ hai: xá lời tử. Lời này là lời của ai nói? Lời này là lời của Đức Phật nói, bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: xá lợi tử, tức là xá lợi Phất, này con xá lợi Phất, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Chỗ này thì rất là khó, quý vị nghe cho thật là kỹ, là có không có khác không, và không không có khác có. Thế nào là có không có khác không, thế nào là không không có khác có? Ví dụ như chúng ta đứng trước một tấm gương, chúng ta soi mình của chúng ta lên trên tấm gương, thì thân thể của chúng ta là có, và chúng ta đối diện với tấm gương thì cái hình đó là gì? Là ta. Có phải là ta không? Phải là ta, nhưng mà không thật là ta. Tại vì đó chỉ là một hình ảnh chiếu dọa lại, chứ không phải thật là ta. Cho nên có không có khác không. Một cái hình ảnh chúng ta xoa vào tấm kiến, chúng ta thấy hình chúng ta hiện lên trên tấm kiến, thì cái hình đó không phải là hình thật của chúng ta. Sở dĩ chúng ta thấy được hình đó là vì nhờ được chiếu qua tấm kiến. Nhưng mà không bất dị sắc, cái không đó cũng không khác cái có. Cái không chúng ta biết rằng nó giả hợp mà thành. Sở dĩ chúng ta thấy được hình của chúng ta là vì chúng ta thấy qua được tấm kiến. Nhưng nếu chúng ta chắc cái hình tấm kiến là chúng ta thì cái đó cũng là cái sai. Là tại vì cái hình kia có thể thay đổi nếu tấm kiến không có, và nếu tấm kiến bị thay đổi thì hình sắc kia cũng bị thay đổi. Cho nên gọi là không bất dị sắc, tức là không cũng không có sắc có, không sắc có. Bây giờ tiếp theo câu: sắc tức thị không, có tức là không. Tại sao ở đây lập luận là có không có sắc không? Bây giờ ở dưới lập luận rằng có tức là không, sắc tức thì không, có nghĩa là có tức là không. Ở đây là một loại triết học trung đạo của đạo Phật rất là cao xa, quý vị nên theo dõi cho kỹ. Như hôm trước chúng tôi có ví dụ cho quý vị biết rằng theo triết học Tây Phương thì có những loại lý luận hợp lý, ví dụ như tam đoạn luận, hoặc là nhị nguyên luận, hoặc là nhất nguyên luận. Theo Phật giáo thì không có tam đoạn luận mà cũng không có nhị nguyên luận. Thế nào là tam đoạn luận? Tam đoạn luận là một hình thức kết chặt cái này giống với cái kia giống với cái nọ, cho nên cái nọ giống với cái này. Thế nào là nhị nguyên luận? Nhị nguyên luận là vì cái này sinh ra cái kia sinh ra cái nọ. Nếu cái kia không có thì cái nọ cũng không có, và nếu cái này không có thì cái kia cũng không có. Và Phật giáo không chấp nhận hai loại lý luận đó, dầu là tam đoạn luận hay nhị nguyên luận, hay dầu là đa thần luận hay hữu thần luận, Phật giáo cũng phủ nhận tất cả những loại luận lý đó. Phật giáo cũng phủ nhận luôn về duy vật luận như duy tâm luận, tại vì có những tôn giáo cho rằng từ tâm sinh ra vật, tức là từ tâm niệm của chúng sanh khởi lên trước, và tâm có trước vật cho nên mới sinh ra tất cả những vật chất. Và có những loại chủ nghĩa nói rằng vật sinh ra tâm, ví dụ như chủ nghĩa cộng sản, vật là có trước tâm và tâm là lệ thuộc vào vật. Nhưng Phật giáo ở đây phủ nhận tất cả mọi là loại biện chứng, dầu là biện chứng đông, biện chứng tay, biện chứng duy vật luận hay là duy tâm luận, là sắc tức thị không. ý nói rằng tâm có thì có không, tâm không có có. Thế nào là tâm có không, thế nào là tâm không có. Ví dụ như chúng ta bảo rằng Phật tại tâm, nhưng có một người nào đó bảo chúng ta chỉ rằng cái tâm chúng ta ở đâu, quý vị chỉ được không? Không. Thế thì có ai dám bảo rằng tâm thân của chúng ta không có cái tâm không? Không, không ai bảo rằng hết. Thế tại sao chúng ta không phân tích được ra cái nào là cái thân, cái nào là cái tâm? Thế cha mẹ ta sinh ra ta thì cái gì sinh ra trước? Cái gì được cấu tạo trước? Và khi một linh hồn được đi đầu thai, ý thức và vật chất do sự tác duyên giữa cha và mẹ mà cùng vọng sinh ra trong một hoàn cảnh bị nghiệp lực, tức là tâm và thân cùng một lúc, không cái nào sinh ra trước mà cũng không có cái nào sinh ra sau hết. Nhưng chúng tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng trong thân có tâm và trong tâm có thân, ngoài tâm không có thân và ngoài thân không có tâm. Ví dụ như Phật tâm, tức là tâm giác ngộ. Đức Phật bảo rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, là tất cả các chúng sanh, tức là những loài chúng sanh đều có tánh Phật hết. Vậy chúng ta ví dụ một thí dụ dễ hiểu của một thiền sư Nhật Bản cách đây 800 năm. Ngài nói rằng Ki no naka ni hana ga aru, ishi no naka ni hi ga aru. Nghĩa là như thế nào? Trong cây thì có hoa, trong đá thì có lửa. Thế nào là trong cây có hoa? Hoa ở đây tượng trưng cho Phật tánh của chúng sanh. Và một cây hoa trải qua với thời gian, với phong ba cùng bão tuyết, cái bông kia khi thu đến thì lá vàng, khi xuân qua thì các nụ đều đâm chồi nảy lọc, và khi đến mùa hoa nở hoa tự nhiên xanh. Nhưng khi mùa đông đến tuyết phủ giăng màn thì cây hoa kia cũng chìm trong bóng tối, và khi mùa xuân đến khi trời ấm áp thì hoa kia ở trong cây, trong cành là nở hoa ra. Chứng tỏ rằng Phật tánh của chúng sanh cũng đều ẩn lộ, ẩn hiện ở trong thân thể của chúng ta. Nhưng sở dĩ hoa Phật tánh của chúng ta chưa được nở là vì những nhân duyên tác hợp của chúng ta chưa có đầy đủ, vì thế cho nên chưa nở. Chứ không ai dám bảo rằng trong cây kia không có hoa. Và bây giờ Phật tánh ví dụ bằng lửa, lửa được ví dụ như là Phật tánh. Nếu chúng ta để một viên đá cách xa một viên đá thì hai hòn đá kia có tạo nên lửa không? Không. Điều kiện duy nhất để kết hợp lại thành lửa là hai hòn đá kia phải đem cọ sát lại với nhau. Thì Phật tánh của chúng sanh cũng thế. Nếu như chúng ta biết vận dụng tâm trí của chúng ta, biết tu hành đầy đủ công đức của một người Phật tử tại gia như xuất gia, thì nếu chúng ta đem hai hòn lửa đó, đem hai hòn đá đó mà cọ sát với nhau thì trước sau cũng sinh ra lửa. Lửa kia ví như tâm của Phật, ví như là Phật tâm. Và vì thế cho nên chúng ta kết luận rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tức là cái có cũng không khác cái không, mà cái không cũng không khác cái có. Bây giờ đến cái gì? Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Quý vị đọc theo dõi tiếp theo. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Sắc là nói về thân thể của chúng ta. Và thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Diệt phục như thị tức là đều là như thế, tức là diệt phục như thị đều là như thế. Thọ tưởng hành thức đáng lẽ ra Ở trong kinh Phật nói thêm rằng sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tức thị không, không tức thị thọ, tưởng tức thị không, không tức thị tưởng, hành tức thị không, không tức thị hành, thức tức thị không, không tức thị thức. Đáng lẽ ra phải nói dài như vậy, nhưng mà ở đây câu văn chữ Hán tóm gọn, cho nên người ta chỉ nói một phần trong năm phần là sắc tức là không, không tức là sắc. Và việc cảm nhận cũng thế, việc tư tưởng cũng thế, việc hành động cũng thế, việc ý thức cũng thế. Cũng thế là như thế nào? Cũng thế tức là có không có sắc không, và không cũng không có sắc có. Bây giờ Đức Phật Ca Mâu Ni giảng tiếp: Xá Lợi Tử, này con Xá Lợi. Ngài Xá Lợi là tượng trưng cho trí tuệ, và Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, Ngài Xá Lợi tượng trưng cho tình thương và hạnh nguyện. Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nghe cho kỹ chỗ này. Thị chư pháp không tướng là tất cả các pháp xưa nay không có hình tướng. Thế nào là pháp có hình tướng? Pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Người chúng ta thường tất chấp vào tướng, nhưng mà triết lý Bát Nhã thì phá tướng. Là chúng ta nương vào tướng để tu tập, nhưng thực sự ra khi để chứng được đạo, hiểu được lý nhiệm màu của giáo pháp thì phải lìa tất cả các tướng. Đức Phật thuyết pháp độ sanh trong 49 năm, nhưng trước khi Ngài nhập diệt, có người đệ tử hỏi Ngài rằng trong 49 năm Ngài có nói gì không? Ngài bảo rằng trong 49 năm ta không nói một lời nào cả. Nếu nói như thế quá ra rằng Đức Phật nói dối hay sao? Nhưng thực sự ra đó chính là chân tướng chứ không phải là giả tướng. Nếu chúng ta nói ra một cái gì, chúng ta cần chấp vào lời nói đó, tức là chưa có nói vậy. Và nếu chúng ta nói mà không nói, tức là nói. Cũng như Lão Tử có nói rằng đạo khả đạo vô thường đạo, danh khả danh vô thường danh. Đạo mà còn nói lên được cái nghĩa của chữ đạo thì đó không phải là đạo. Mà danh tức là tiếng, tên tuổi, mà nói lên được tên tuổi nghĩa là cái đó không còn gọi là tên tuổi nữa. Thì thuyết của Đạo Phật nhằm vào cách phá tướng và phá danh. Cho nên Đức Phật cũng dạy cho chúng ta rằng đừng có chấp vào bất cứ một lý nào cả, dầu là lý đó có cao siêu, dầu là lý đó có thấp kém. Và thị chư pháp không tướng là xưa nay tất cả các pháp đều không có tướng cả. Bất sanh bất diệt là nó không có sanh ra mà nó cũng không có mất đi. Bất cấu bất tịnh là nó không có dơ mà nó cũng không có sạch. Bất tăng bất giảm là nó không có lên mà cũng không có xuống. Điều đó chứng tỏ rằng giáo pháp của Như Lai xưa nay không từ đâu mà đến, và cũng không mất bất cứ vì một nguyên do nào. Và giáo pháp của Như Lai xưa nay không phải vì bất cứ một hành động xấu xa của chúng sanh nào mà làm cho giáo pháp của Ngài tăng lên hoặc là giảm xuống. Là vì Đức Phật dạy rằng giáo pháp của Ngài cũng giống như là một con sư tử. Và con sư tử là một vị chúa tể của Sơn Lâm, dầu là hùm beo cột hay các loài thú dữ khác cũng không thể nào làm hại được con sư tử. Chỉ có một điều quan trọng là sư tử trùng thực vi tử nhục. Chỉ có con vi trùng của con sư tử mới ăn thịt được con sư tử mà thôi. Vì thế Đức Phật dạy rằng giáo pháp của ta, ta không sợ ai phá hết, mà ta chỉ chính sợ đệ tử của ta phá đạo của ta. Đánh một chút thì sư tử nhiều lắm là bị cày và đổ máu chút thôi, nhưng sau cơn cày tùa đó thì thân của sư tử lại lành. Cũng giống như giáo pháp của Đức Phật rất là cao xa vi diệu, mà có những hàng ma vương, những hàng ngồi cảnh phá hoại. Điều phá hoại đó không lấy làm quan trọng, điều phá hoại quan trọng nhất chính là đệ tử của Ngài, từ những người xuất gia cho đến những người tại gia. Nếu không thực hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta cũng giống như những con vi trùng ở trong ruột con sư tử phá hoại con sư tử vậy. Vì thế con vi trùng là một loài độc, và ở trong ruột con sư tử mới có thể cắn được ruột của con sư tử mà thôi. Vì thế quý vị nên ý thức rằng một người học Phật, người tu theo Phật, điều quan trọng chúng ta phải tự kiểm điểm lấy thân tâm mình, tự kiểm điểm lấy bản thân mình. Chúng ta đừng nên làm con vi trùng, con ruột, con sư tử. Mà chúng ta làm sao bảo vệ con sư tử, tức là bảo vệ giáo pháp của Như Lai, bảo vệ ngôi tòa của Như Lai càng ngày còn cao thượng đó. Thì tất cả những điều đó chứng tỏ rằng giáo pháp của Đức Phật không có dơ, không có nhất, không có lên, không có xuống. Lên hay xuống tùy theo thời và trình độ mà thôi. Như sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài chia giáo pháp của Ngài đó làm ba thời. Thời thứ nhất là thời kỳ chánh pháp gồm 500 năm, là thời kỳ này có tu, có hành và có chứng. Thời kỳ thứ nhì, thời kỳ tượng pháp 1000 năm, là thời kỳ có tu, có hành mà không có chứng. Và thời kỳ thứ ba là thời kỳ mạt pháp, tức là thời kỳ của chúng ta đây, gồm có 10000 năm, là thời kỳ có tu, không hành mà không chứng. Bây giờ đời này người ta nói tu thì rất là nhiều, nhưng thực sự ra không bao giờ thực hành. Hoặc giả có thực hành đi chăng nữa cũng giải đãi, không có tinh tấn. Ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni là bổn sư của chúng ta, ngồi 6 năm dưới núi tuyết không một lời than thở. Ngày nay chúng ta người học đạo mới thức khuya dậy sớm một ngày, đã lo bỏ mệt thân thể. Thì như thế công năng tu hành của chúng ta làm sao mà có thể giác ngộ được như Phật. Và thời mạt pháp là thời kỳ chúng ta chạy theo sự điên loạn, đảo điên của thế sự, và chúng ta không thể học được tất cả những hạnh của các vị Bồ Tát như các vị Phật. Có thời kỳ tượng pháp là thời kỳ có tu, có hành. Ví dụ như Ngài Bồ Đề Đạt Mã là tổ sư thứ 28 của Phật giáo Ấn Độ. Và khi Ngài qua truyền đạo tại xứ Trung Hoa lúc bấy giờ, gặp vào đời vua Lương Võ Đế, Hán Võ Đế. Lúc bấy giờ Ngài đến truyền đạo, nhưng mà nhà vua không có hiểu Phật pháp cao xa, chỉ lo tu phước chứ không tu huệ. Và Ngài Bồ Đề Đạt Mã thấy rằng căn cơ của chúng sanh trong Trung Quốc còn thấp kém, cho nên Ngài cũng ngồi nhìn vào tường 9 năm trời ròng rã. Cho nên mới có câu kinh rằng Đạt Mã cửu niên diễm bích, Ngài ngồi nhìn mặt tường suốt 9 năm và ngồi thiền quán trong 9 năm trường như vậy. Những gương đó chúng ta thấy rằng những sự cầu đạo ngày xưa, những sự thể hiện của chư Phật gặp rất nhiều khó khăn khổ nạn, mà các ngài đều vượt qua tất cả. Thì hà huống chúng ta, những chúng sanh sanh ra thời mạt pháp, thì phải thực hành theo giáo pháp của Đức Phật và cầu được một mãi may như Đức Phật, để làm sao cho trí tuệ của chúng ta được phát triển mà thôi. Không giải đãi, không ham muốn, không thị phi, vân vân và vân vân. Chúng ta phải cố học lấy và học theo hạnh của Ngài. Cũng như một người Phật tử đi đến chùa lại Phật, lễ Phật, tức là mục đích để học theo hạnh của Ngài. Chúng ta thấy đời Ngài quá cao thượng, đời Ngài quá siêu việt. Chúng ta là những người con Phật, chúng ta có bổn phận phải học theo cái hạnh của Ngài. Chúng ta lại Phật không có nghĩa rằng Ngài mang một phước nào đó, một huệ nào đó để ban bố cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thành tâm sám hối, nếu chúng ta không thực tâm cải tà quy chánh, thì dầu là cho giáo pháp có cao thượng đi bao nhiêu chăng nữa thì cũng không giúp ích được chúng ta gì hết. Vì thế trong giáo pháp Đức Phật dạy rằng cái khổ của con lạc đà trở nặng trong sa mạc ấy cũng chưa gọi là khổ, mà cái khổ của con người ngủ si không trí tuệ ấy mới là khổ. Con lạc đà là một con vật có nghiệp lực rất là nặng, và trong sa mạc thì không có nước, nhưng con lạc đà phải nhịn nước đi hàng cả tuần này qua tháng nọ, đó cũng chưa là khổ. Chỉ có con người ngu si không trí tuệ ấy mới là khổ. Con người sanh ra đã tốt, gặp Phật pháp là còn khó hơn nữa. Và gặp Phật pháp rồi không học, không hiểu và không thực hành đến giáo pháp của Đức Phật, thì điều đó chứng tỏ rằng con người không có đầy đủ trí tuệ. Và cái khổ mà không có trí tuệ của một con người, tức là còn khổ hơn là một con lạc đà chở nặng trong bãi sa mạc. Bây giờ đến câu thì có không trong vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý này. Cho đến trong cái không cũng không có cái không nữa. Mình nói là không rồi, nhưng thực sự ra trong cái không đó cũng không có cái không nữa. Không có không sắc, không có không thọ, không có không tưởng, không có không hành, không có không thức. Mình hồi nãy mình phủ định chỉ một lần có, phủ định không. Bây giờ trên cái không đó còn phủ định thêm một lần không nữa. tức là như thế này. Đức Phật bảo ngài A Nan đánh một tiếng chuông. Đức Phật hỏi ngài A Nan rằng: con có nghe cái gì không? Ngài A Nan bảo rằng: con có nghe tiếng chuông. Khi tiếng chuông yên lặng rồi, Đức Phật hỏi rằng: con có nghe cái gì không? Thì ngài A Nan bảo rằng: con không nghe gì cả. Đức Phật bảo rằng: con nói như vậy là sai. Tại sao không nghe? Nghe cái không nghe mới chính là cái nghe chứ. Hiểu không? Nghe cái không nghe mới chính là cái nghe. Trong cái khoảng không đó không phải là không có gì. Tại vì mình còn chấp vào cái tiếng khởi ra cái động, mình cho đó là nghe. Nhưng cái động nó diệt rồi, mình bảo rằng cái đó là không động, tức là không có đúng với thực tướng của nó. Và trạng thái duy nhiên có tạo vật vẫn là có. Và có, nhưng mà phải xác nhận bằng cách rằng ở trong cái có đó lại có cái không. Thì tưởng hành thức vô nhãn nhĩ. Bây giờ con mắt chúng ta, lỗ tai chúng ta, lỗ mũi chúng ta, cái lưỡi chúng ta, cái thân của chúng ta, cái ý của chúng ta. Con mắt chúng ta đối với cái gì? Sở dĩ chúng ta thấy được cái hoa là chúng ta nhờ cái gì? Cái gì thấy? Cái tâm thấy. Cái tâm chỉ là mới chủ động, nhưng cái tâm chưa có thấy. Sở dĩ chúng ta thấy được cái hoa là nhờ, nhờ cái con mắt. Mà sở dĩ chúng ta biết được nó là cái hoa thì chúng ta nhờ cái gì? Thức đó. Thức. Đây thì sở dĩ chúng ta nhìn một cái bông là nhờ con mắt. Mà chúng ta biết nó là cái bông á là do cái trí thức của chúng ta phân biệt ra. Ý thức của mình, mình nói nó là cái bông, nó là người đàn ông, nó là người đàn bà, nó là con trâu, nó là con bò. Thì nhãn căn thì đối với nhãn trần, nhãn căn tức là con mắt của chúng ta, thì đối với nhãn trần tức là cái hoa. Và nhãn trần thì phát sinh ra nhãn thức, tức là cái hoa cho chúng ta nhận thức được, biết đó là cái hoa thì nhờ cái ý thức, tức là nhãn thức. Thì bây giờ cái lỗ tai cũng vậy, chúng ta nghe một tiếng động là nhờ cái gì? Nhờ cái lỗ tai. Thế thì sở dĩ chúng ta phân biệt được đó là tiếng động lớn, tiếng động nhỏ là thuộc về cái gì? Cũng thức nữa. Cái thức là cái chủ tất cả. Cái thức. Rồi bây giờ chúng ta cái lỗ mũi. Lỗ mũi thì ơ lưỡi bại. Nói vậy cho thông kinh nó cao là tôi đọc bài kinh này cho nghe này. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đắng từ tôn tải bao phan sanh tử dập dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế tôn đã đinh ninh di giáo mà cũng còn đắm đuối mê say này. Mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày. Mắt thì luôn luôn mình xem những cái điều hư dối thôi, chuyện thật thì không xem. Coi xin nê rồi nó thì thích lắm, nhưng mà coi kinh Phật sợ sợ cái này nó khó coi không được. Mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vua nịnh. Lỗ tai mình thì luôn luôn muốn nghe cái điều mà người ta nịnh. Ôi trời, ông võ quá, bà đẹp quá, cô thư sinh quá, cái đó thì thích lắm. Nhưng mà ai chửi mình thì ôi không được đâu, tam bằng lục tạc nó nổi lên tùng ấy à. Tại vì cái tai mình nó luôn luôn muốn cái tiếng mặt tiếng đường, tức là làm sao cho nó ngọt như mặt, làm sao nó ngon như đường. Tai thích tiếng mặt đường vua nịnh. Ai mà nịnh ta thì ta cho người đó lên quan, thăng quan tiến chức. Ai mà bài xích ta, chống lại ta thì chúng ta đài để công đảo bây giờ. Mặt đường vua nịnh. Và mũi quan ngửi mùi thơm bất tịnh. Cái lỗ mũi này nè, quan ngửi những mùi thơm mà bất tịnh. Thật sự đó mình nghĩ nó là thơm, thực sự những cái đó nó không có thơm. Và lưỡi về theo lắm chuyện cay go. Cái lưỡi này nè, nó nguy hiểm lắm. Nó thì nó cho bông hoa, cho đẹp đẽ làm cho người ta phải siêu lầm theo mình. Nhưng thực sự ra cái đó không có phải là chánh đạo mà còn là tà đạo. Lưỡi dạy theo những chuyện cam go và thân ham dùng gắm vác xa xua. Cái thân của chúng ta thì ưa làm sao cho nó đẹp, mặc đồ thì mặc đồ gia thú trong lúc chúng thân thể chúng ta thì chúng ta không muốn ai động đến một cây kim, chúng ta không muốn ai làm hại sức mã một vấn đề gì. Mình nỡ nào một người Phật tử manh tâm hạ đẳng để mà mặc mình của con thú. Con thú nó cũng biết sống sợ chết. Người Phật tử không nên mặc áo bằng da. Những loại áo bằng da là những loại áo mà có tính chất sát hại nhiều cái khác. Mặc áo bằng lông vẫn được, không nên mặc áo bằng da. Mặc áo bằng da là chúng ta chưa có cái lòng từ, thì chúng ta chưa có thương cái khác. Nhiều người lý luận rằng nếu mình không mặc thì người ta cũng giết thú vậy thôi. Nhưng thực sự ra đó, phải lý luận ngược lại là nếu như mà mình không mặc thì người ta không giết thú. Người ta bảo rằng nếu có mặc hay không mặc thì thú vẫn chết như thường. Nhưng thực sự ra đó, nếu chúng ta không mặc thì không ai giết thú lại. Ví dụ như thế này là quý vị biết. Một người bán hàng rong mà bán cháo gà, ngày nào cũng bán ở trên cái làng đó, cái chợ đó, thì từ sáng cho tới chiều ngày nào cũng đắt khách đó. Thì nếu đi những ngày thường thì mình hỏi chứ bà buôn bán làm sao? Bà nói dạ cũng được, đại khái cũng đỡ, cũng tốt. Nhưng mà đến một ngày rằm, ngày mùng một nào đó bà cũng bán cháo gà. Thì hôm đó đó quý vị đi ra ngoài đường, đi tới chỗ đó hỏi chứ bữa nay bà buôn bán là sao? Nói trời, bữa nay nó ế ẩm quá. Nó sao? Tại vì ngày rằm ngày mùng một ta ăn chay nhiều cho nên bà bị ế. Thì ai cũng ăn chay hết thì đâu có ai bán đồ mạnh làm gì, phải không? Cho nên ai cũng có lòng từ đối với chúng sanh hết thì đâu có ai giết thú làm gì. Có nhiều người bảo rằng thú sinh ra để cho người ăn, chứ còn đâu phải thú sinh ra để mà để hoài vậy là nó nhiều quá làm sao. À, tôi hỏi lại quý vị, thì con người sinh ra có ai ăn con người không, mà con người cũng còn đó. Hồi nào thì có ai ăn thịt người chứ? Chưa, có Việt Nam nó đi tị nạn ăn thịt người nhưng mà nó hiếm lắm. Thì thân thể chúng ta thì chúng ta muốn không ai làm động đến hết, nhưng mà thân thể của muôn vật chúng ta muốn sát hại, thì làm sao mà có lòng từ được sanh trưởng được? Ngồi một viên nó mới cắn giúp nó một cái, mũi nó mới bòi cho mình đập nó một cái chết từ từ. Ngày xưa trong luật dạy là kinh tải đông mạc sanh sắc thủ phóng trúc đồng trung noãn dĩ miên nhự nhưỡng dĩ niệm vật tích kỳ cỡ đóng như tử giả. Về mùa đông á, mà con rặn mà nó sinh ra nó cắn một thầy thì không có giết nó mà bắt nó bỏ vào trong ống tre đó, cho nó ở trong bông gòn nó lấy mồ hôi mình cho nó ăn đó, để mà nuôi nó. Chứ không phải là cửa cái gì cũng giết. Người mà cửa cái gì cũng giết hết tức là sinh tâm độc ác, sinh tâm muốn sát hại cái khác đó. Thì bây giờ qua thọ nhãn nhĩ, hồi nãy nói cái gì là thân không dầm gắm vóc xa xô và ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Cái ý của mình thì thôi, Đức Phật gọi là cái tâm cũng như cái tâm thì cũng như con vượn truyền cai, mà cái ý thì như con ngựa không có cương. Con vượn nó truyền cai cái tâm mình á. Bây giờ mình đang ngồi nghe kinh nghiệm chứ có nhiều người nghĩ không biết mai mình làm cái gì. Hồi chiều này mình đi chợ.